có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống, công việc, hôn nhân và tình yêu. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào đến cô Bitty.
Vâng, cô Bitty mến chào Bảo Quyên, mến chào Nhã Quyên và Bitty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì các em có khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bitty. Nhã Quyên và Bảo Quyên khỏe thưa cô, không biết cô Bitty ngày hôm nay thì như thế nào ạ?
Bên này thì thời tiết cũng rất là đẹp trong tuần lễ này, rất là mát mẻ và cũng có nắng nhưng mà cũng rất là êm dịu và cô cũng ok. Cái gì cũng phải gấu ngon hết, tức là mình cái gì mình cũng phải cố gắng để mà mình khắc phục với những cái chuyện mà xảy ra xung quanh mình. Cái đó là cái phương châm mà từ trước giờ Bitty cũng dạy các con của Bitty là như vậy. Cái gì cũng phải cố gắng hết để mà vươn lên, mà mình phải nghĩ cái positive. Người Mỹ nó bảo positive, nhưng tiếng Việt của mình nói mình lúc nào mình cũng nghĩ là cái chuyện tốt hơn là những cái chuyện xấu. Thì những cái gì thì mình nói qua thì mình phải cố gắng, mình phải khắc phục với cái hoàn cảnh mà thôi. Thì công việc cũng vậy. Thì bây giờ thì Bitty nghĩ rằng là cái thời tiết nó cũng rất là mát mẻ mà rất là êm dịu cho California này. Hồi nãy Bitty có mở radio thì Bitty có nghe một cái thông cáo của thị trưởng Tạ Đức Chí với lại cái cô nghị viên thành phố là tức là cô Kimberly Hồ đó. Thì Bitty thấy cái thông cáo này cũng rất là hay mà cũng rất là hữu ích cho giới trẻ. Thành ra Bitty nhân tiện đây Bitty cũng loan báo để cho các em thiếu nữ mà xinh đẹp ở dưới những vùng Texas hoặc những vùng phụ cận đó mà hoặc là khắp nơi thì có thể biết được cái chương trình này để mà có thể tham gia vào. Đây là một cái chương trình thi hoa hậu của cái thành phố Westminster này. Thành ra là trong cái hình thi hoa hậu đến tháng 10 thi, nhưng mà bây giờ bắt đầu thì đã bắt đầu nhận đơn rồi. Và người đứng ra tổ chức trong cái cuộc thi này là thị trưởng Tạ Đức Chí. Thì ông mỗi một năm ông có một cái phần riêng của thành phố, và cách đây 30 mấy năm rồi đó cũng đã có lần tổ chức cái cuộc thi hoa hậu này rồi, nhưng mà bây giờ thì không biết lý do gì mà nó ngưng lại. Nhưng bây giờ thì có cô nghị viên, cô Kimberly Hồ, thì cô rất là xinh đẹp và cô được trúng cử nghị viên năm ngoái năm kia gì đó, thì bây giờ cô đang làm ở đây, cô đứng ra tổ chức. Thì cái chương trình này được thành phố Westminster bảo trợ cho, một cái chương trình coi như là bất vụ lợi. Thành ra là Bitty loan báo đây để cho các phụ huynh mà có các em gái từ 18 đến 25 tuổi thì có quyền dự thi. Còn cái chuyện mà nếu mà ở Bitty không hiểu rõ là có ở ngoài thành phố Westminster có thi được không, thì nếu có phải là dân định cư đây không thì Bitty không có rõ lắm, nhưng mà Bitty nghĩ rằng cái này chắc là họ phổ biến nhiều nơi lắm, nhưng mà do thành phố Westminster đứng ra làm thôi. Nếu mà quý vị mà có những thắc mắc á, thì cứ gọi về cái số phone này, Bitty cũng có ghi vội cái số phone này lên, 714-898-3055, 714-898-3055. Có lẽ đây là số phone của cô Kimberly Hồ, là cô là trưởng ban tổ chức của cái chương trình giải thi hoa hậu này. Thì các quý vị sẽ biết thêm chi tiết là những cái detail nó về vấn đề chi tiết nó như thế nào. là có được dự thi không, nếu mà ngoài tiểu bang thì có được dự thi không, đại khái là như vậy, rồi ngày giờ thi như thế nào, thì địa điểm ở đâu thì cho nó chắc an hơn. Dạ vâng, thì mong rằng tất cả các cô bé xinh đẹp của chúng ta sẽ làm hãnh diện cho người Việt của chúng ta sau những cái cuộc thi hoa hậu như thế này. Và hoa hậu này bạn nói tiếng Anh, với thi việc biết là đây là chỉ nói tiếng Anh thôi, bởi vì nó họ cho những cái người bản xứ này luôn chứ không phải cho cái người Việt Nam này không đâu, bởi vì thị trưởng Tạ Đức Chí là làm cho là một mayor của cái thành phố Washington này, thì cái thành phố Washington này họ bao gồm rất nhiều sắc dân, không chỉ riêng có người Việt Nam của chúng ta đâu. Tuy là Việt Nam chúng ta chiếm đa số nhưng mà vẫn ông đã làm việc cho tất cả các nhiều sắc dân, thì thành ra đây là một chương trình toàn, nghĩa là coi như là toàn tất cả các sắc dân có thể tham dự được. Và nếu mà ai mà trúng cử hoa hậu rồi thì sẽ được lên thành đi ra thi tiểu bang California, rồi sau đó thì ra toàn hoàn vũ luôn, tức là ra cả nước Mỹ này luôn, có thể ra ứng cử hoa hậu nước Mỹ và từ đó sẽ đi lên nữa. Dạ vâng, đây là một cái tin rất là hay cho mọi người, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì Bixi hôm nay thì Bixi có một cái lá thư mà Bixi trước hết cũng là xin lỗi, bởi vì cũng skip cái chương trình này cũng một thời gian khá lâu, thành ra là Bixi cũng chậm trễ trả lời một số thư. Nhưng mà tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua, tuy là không có lên đài thường xuyên, nhưng mà Bixi cũng đã trả lời qua email, qua điện thoại một số các quý vị mà Bixi có cơ hội mà nói chuyện, thành ra Bixi cũng cố gắng trả lời. Và hôm nay thì Bixi có một cái lá thư như thế này. Nhưng mà trước khi mà Bixi đọc lá thư này lên thì xin cô Bixi trở lại cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ, Bảo Quyên xin cảm ơn cô Bixi về những chia sẻ về cái cuộc thi nhằm tôn vinh nhan sắc cũng như trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam nói riêng, mà tất cả những người phụ nữ nói chung. Nghe cô Bixi nói, Bảo Quyên cũng nôn quá.
Tính đi thay à. Bảo Quyên viết xuống số phone rồi đó. Dạ vâng, Bảo Quyên viết xuống số phone rồi. Quý vị nào muốn có con em mình mà muốn tham gia cuộc thi này, mà muốn biết thêm chi tiết thì đi thay cùng với Bảo Quyên. Số điện thoại là 714-898-3055. Không biết là Bảo Quyên nghĩ sao về những cái cuộc thi hoa hậu, thì thấy những cái cuộc thi hoa hậu thì thấy cũng cho những em có những cô nói cái cuộc thi này là cho tất cả, không chỉ riêng người Việt Nam mà cho tất cả người nước ngoài luôn, phải không thưa cô?
Cô nghĩ là như vậy, bởi vì theo cô suy đoán thôi, cô nghe trong cái thông cáo cô nghe hồi trưa nay thì là không nói là cho tất cả các sắc dân, nhưng mà tuy nhiên với cái sự hiểu biết của cô là bởi vì thị trưởng Tạ Đức Chí là mayor, là một ông thị trưởng của một thành phố Westminster, mà thành phố Westminster này á, là không riêng gì dân cư của Việt Nam mình sống đâu, nhưng mà còn các sắc dân nữa, tức là mỗi lần ông giải quyết công việc là giải quyết cho chung tất cả các sắc dân khác nữa chứ không phải chỉ một mình chúng ta, thấy không? Thành ra là cô nghĩ là khi mà đã có một cái cuộc thi hậu như này là phải cho toàn cái thi City Westminster này, thì nó bao gồm tất cả các sắc dân chứ không phải chỉ riêng có một cái sắc dân của Việt Nam mình chúng ta đâu. Thì các biết thêm chi tiết thì sẽ gọi cái số điện thoại mà cô mới đưa ra đó, 714-898-3055, để gọi coi nếu chúng ta ở ngoài tiểu bang thì có dự thi được hay không, và như thế nào, đại khái là như thế nào đó. Thật ra là cô ân ao đây, nhưng mà cô thì cô nhấc điện thoại lên thì gọi lúc nào cũng được cả, nhưng mà cô muốn là để cho mọi người có cái sự liên lạc rõ ràng hơn. Thành ra bây giờ Bixi ngay bây giờ Bixi sợ không dám nói gì hết. Dạ, cái nào Bixi đã biết chắc chắn Bixi mới nói, còn cái kia là Bixi chỉ là nghĩ rằng như vậy thôi. Nếu mà được cả ngoài tiểu bang hơn nữa thì là rất là tốt, bởi vì các em ở khắp nơi cũng nhiều em xinh xắn lắm, xinh đẹp lắm mà có tài nữa. Dạ, thành ra là có thể về đây thi để một cái cuộc thi rất là, phải nói rất là hào hứng và rất là sôi nổi. Thì cái người nào mà được trúng giải hoa hậu rồi đó, thì là phải nói rất là xứng đáng, bởi vì cô nghĩ là cái đây là một cái government, một cái chương trình mà do thành phố, tức là do government mà thực hiện. Thành ra trong này nó sẽ là công bằng, chứ không có giống như những cái cuộc thi hoa hậu mà chẳng hạn như mà của một cái công ty hoặc là một cái tư nhân nào đó tổ chức ra, thì trong đó có cái sự đút lót, rồi có sự nói trước nói sau, hoặc là đi nghĩa là mình nói trước cho những cái nhóm, những cái người mà họ sẽ làm giám khảo đó. Bởi vì Bixi nghe được rất là nhiều người nói lại rồi, mà chính có những cái vị mà ta đã làm giám khảo, và bây giờ Bixi cũng là bạn của Bixi đó, họ cũng nói riêng cho Bixi biết là ngày xưa đó họ cũng làm giám khảo cho mấy chương trình, và đã có những cái người đến nói chuyện là xin cho chấm cho con họ được điểm cao này nọ, đại khái là như vậy đó. Cái chuyện đó đã xảy ra mà vẫn thường xảy ra, đó là như vậy. Nhưng mà đối với cái chương trình như thế này thì Bixi nghĩ rằng chắc thôi là không có cái sự thiên, nghĩa là không có sự nói trước nói sau gì trước đâu. Thành ra là những người có con em xinh đẹp thì cũng nên khuyến khích để cho các cháu nó về, nếu mà họ nhận những người ngoài tiểu bang, để các cháu nó về nó thi là như vậy. Bởi vì bây giờ mình không có những quan niệm ngày xưa mà bảo thi hoa hậu là một cái gì ghê gớm lắm, hoặc là cái gì giống như là các gia đình, thường các gia đình gia giáo ngày xưa đó, Bixi biết là thường họ không có cho con đi thi mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà bây giờ mỗi thời đại mỗi khác, bây giờ lại nó khác nữa. Càng nghĩa là phải nói ở bên xã hội này ấy, mình ở đâu mình phải theo cái cuộc sống của cái xã hội đó, cái đó là một cái tài năng mà trời phú cho các em luôn, là được như vậy. Không những vừa sắc đẹp mà lại vừa sự thông minh nữa, có những câu trả lời hoặc những câu hỏi và những cái sự biểu diễn tài năng nữa, nó phải qua tất cả những cái cuộc chấm như vậy, thì như vậy thì mình mới vượt qua được bao nhiêu các người đẹp khác. Thành ra đây là một cái sự vinh dự cho Bixi nghĩ rằng đây là một cái vinh dự cho cái người nào sẽ được trúng giải. Và các quý vị mà có đầu óc cổ hủ thì ngày xưa như đời của bố mẹ Bixi, chắc chắn là bây giờ bố mẹ Bixi không có bằng lòng với chuyện đó. Dạ, nhưng bây giờ thì đối với Bixi, nếu mà Bixi có con gái mà đẹp mà tuổi 18, 25, chắc Bixi cũng khuyến khích cháu nó đi như vậy.
nhưng mà con của Bixi giờ lớn rồi thì chắc cô Bixi sẽ cho cháu đi thi. Người ta ngày xưa người ta nói là hồng nhan thì bạc phận, chứ bây giờ là hồng nhan là bạc triệu đó thưa cô. Cho nên nếu mà mình có con gái đẹp thì cho đến những đấu trường sắc đẹp này. Nhưng mà Nhã Quyên thấy nhiều khi cái cách chấm điểm cũng tùy người, tại vì người ta nói là beauty is in the eye of the beholder, cho nên nhiều khi chấm nha, không biết là có công bằng hay không, tại vì có thể là mình thấy cái cô này đẹp nhưng mà nó ủa sao cái cô kia lại được giải. Nhưng mà hy vọng là những người chấm điểm thì chấm cho những cô này một cái sự công bằng, nhưng mà nên cho những cô này cái giải gọi là
không thế nào cũng có giải duyên dáng hoặc là giải
căn
đó
đảm.
Hoặc giải căn đảm thì cô nào chắc cũng có rồi, không nhiều thì ít thì cũng có. Nhưng mà nhớ là như vậy, nhiều khi bố mẹ thích con gái mình đi thi, nhưng mà nhiều khi tự các em nó cũng không thích đâu. Bixi không dám nói gì, nhưng mà cái vấn đề đây, ngày xưa đó con gái Bixi, nhắc đến con gái Bixi, cháu nó mới có mười bảy mười tám tuổi mới lên đại học, nó học Berkeley đó. Thì ở đây có một cuộc thi hoa hậu tại đây Long Beach, gọi là Long Beach, mỗi năm đều có cái thi đó đó, hoa hậu áo dài Long Beach. Bixi bảo cháu về thi hoa hậu áo dài đi. Nó cười, nó nói mẹ not my style.
Not my style.
Bây giờ mẹ muốn con đi bỏ học bên này, mẹ con về đi về, con đi tập tành, con đi làm, con đi thi như vậy, hay là mẹ muốn cho con trở thành bác sĩ đây. Thì mẹ chọn một trong hai cái đi. Bixi bảo cái đó thì con thôi, con muốn mẹ chỉ nêu như vậy thôi, thì con thích thì con về con làm, con về con đi thi. Đó là Bixi, thật sự Bixi rất là thích, bởi vì Bixi nghĩ rằng là con gái nó có một cái thời, một cái tuổi thanh xuân nào đó thôi, mà cái tuổi đó đi qua mất rồi thì mất hết. Thì coi như nó bắt đầu nó già đi rồi thì cái tuổi đó cũng rất là tiếc lắm. Thành ra mình nghĩ như vậy, bởi vì cái đời của mình mình không được làm cái chuyện đó, thì bây giờ cái đời con mình mong muốn là như vậy, nhưng mà nó không thích thì bây giờ làm sao được. Tôi đành chịu.
Nhã Quyên có coi hồi đó có coi ở trên một cái website là thi ảnh đó thưa cô, thì có cái anh chàng này ảnh thi ảnh thì ảnh đậu giải. Người ta hỏi phỏng vấn ảnh là tại sao anh đi thi, thì anh nói là cái cô bồ của anh cứ chê anh xấu anh thi, thế là anh đậu giải.
Thế thì bây giờ còn cô bồ không?
Dạ không biết cô với Tây. Nhưng mà có lẽ nếu mà mình cứ đi thi cái nhiều khi đương nhiên những cái cuộc thi thì cũng có sẽ có thắng với thua. Nhưng mà nhiều khi nếu mà mình thích cái gì thì mình tham gia những cái cuộc thi đó, thứ nhất là cho vui, thứ hai là coi cái khả năng của mình như thế nào. Nhưng mà nếu mà cha mẹ muốn mà con không muốn thì chúng ta cũng không nên ép con mình, tại vì cái đó là mình thích chứ không phải là con mình thích. Hoặc là nhiều khi con mình thích mà cha mẹ lại không thích, nó cũng cũng hơi khó thôi, không cô Bích Ti?
Thì đúng vậy, nhưng mà nói đâu thì Bích Tí không biết, nhưng mà bên Cali này á hiện bây giờ có rất nhiều cái nhóm mà coi như họ 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 đứng ra họ tổ chức cuộc thi hoa hậu, và Bích Tí đã gặp rất nhiều cô hoa hậu. Và ngay cái chương trình mà Bích Tí tổ chức cái hôm Tết vừa rồi cũng vậy đó, có hai nhóm hoa hậu, Bích Tí mời hai nhóm hoa hậu đến, mỗi nhóm cũng mười mấy cô đến, đẹp lắm, xinh đẹp lắm, có người cũng có trung niên có, mà cũng có mấy em trẻ cũng có. Đó thì Bitty mời hai nhóm hoa chương trình của show của Bitty làm Tết vừa rồi đó, thì Bitty nghĩ rằng bởi vì cái những cái nhóm đó, những hoa hậu đó họ được cái title hoa hậu là bởi vì ở đây có nhiều chương trình tổ chức lắm, đủ thứ loại hoa hậu hết á, thành ra là mình chỉ biết cố có cái title hoa hậu thì mình giới thiệu là hoa hậu thôi, chứ mà bảo Bitty nhớ là nhóm hoa hậu làm gì, mấy cô ấy được hoa hậu ở đâu đâu thì Bitty không tài nào nhớ được, bởi vì bên Cali là rất nhiều chương trình để thi giải hoa hậu lắm. Dạ, mà do tư nhân nó hoặc là do những cái hội đoàn cái gì nhiều lắm. Dạ, thành ra là hoa hậu phu nhân cũng nhiều lắm. Dạ, đó đó là như vậy. Nhưng mà đây là cái giải thi hoa hậu này là rất là đặc biệt. Đó lý do tại sao mà bữa nay BT với nghe được, và BT cũng announce lên là như vậy. Nó khác với những cái giải hoa hậu mà coi như ở ngay bên Cali này tổ chức. Thì trước đến giờ ngoại trừ cái hoa hậu Long Beach áo dài thì là mấy em sinh viên đó là nó cũng là chính thức hầu hầu như hàng năm rồi, ngoại trừ mấy cái chương trình đó thì Betty còn biết, còn mấy cái chương trình kia là Betty thật sự Betty không có theo dõi, Betty không biết, nhưng mà rất nhiều hoa hậu ở đây lắm. Dạ vâng, và bây giờ thôi mình cứ nói hoa hậu hoài, mình không phải hoa hậu, mình cứ nói hoài hoa hậu mình cũng thấy không biết là kiếp sau mình có thành hoa hậu được không đây. Thôi bây giờ mình trở lại cái chương trình mình đi nhá.
Dạ vâng, dạ xin mời cô.
Bixi có một cái lá thư cô Ngọc Linh gửi cho chúng ta như thế này. Kính gửi chị Bixi, em năm nay 35 tuổi, đã kết hôn 10 năm, có con trai là 7 tuổi. Từ năm ngoái đến nay, gia đình em nhiều mâu thuẫn, cãi vã thường xuyên với nhau. Chồng em có hùn vốn kinh doanh cùng với chị T. Chị ấy đã có gia đình lớn hơn chồng em 4 tuổi. Họ thường xuyên đi với nhau, gặp nhau bàn bạc chuyện làm ăn, nhưng công việc làm ăn thua lỗ liên tục. Chồng em không mấy khi đem tiền về nhà, thậm chí có khi còn hỏi tiền của em. Qua lời kể, em biết chị T luôn luôn than vãn về chồng chị, về gia đình không có hạnh phúc. Em nghi ngờ chị T có tình cảm với chồng mình, nên đã đề nghị kết thúc việc làm ăn này, nhưng chồng em không chịu. Vợ chồng xảy ra ghét, cãi vã lớn tiếng, ảnh hưởng đến cả ba má của em, vì một phần tài chính làm ăn là do ba má của em cho mượn. Đời sống vợ chồng hầu như cũng nguội lạnh, vì không còn gần gũi nhau. Anh tìm mọi cách và đủ lý do để theo đuổi việc kinh doanh. Tháng trước, anh tuyên bố nhận việc mới đi làm xa 1-2 tháng về nhà một lần. Em không chịu vì mình em ở nhà làm sao đảm đương được việc nuôi dạy con. Nhưng anh kiên quyết nhận việc và chuẩn bị cho việc đi xa này. Em rất buồn, cảm thấy hạnh phúc của mình đang từng ngày tắt dần. Em phải làm sao đây? Em kính xin chị Bích Ti và quý vị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị sức khỏe đầy đủ. Ký tên là Ngọc Linh. Dạ vâng, chắc là quý vị đã nghe rõ cái lá thư của cô Ngọc Linh này, 35 tuổi rồi. Và xin quý vị những chút thì giờ để mà gọi vào cho ngày hôm nay. Dạ, Bitty xin cảm ơn. Trở lại với các em.
Dạ, Bảo Quyên xin cảm ơn cô Bitty và chia sẻ của lá thư tuần này. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có những niềm riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Mong quý vị cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài 817-899-4110 để giúp cho chị Ngọc Linh với những cái khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân của chị hiện tại. Xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả trên đường.
Vicky xin mời.
Dạ, xin cho
Bảo... Hello, dạ xin kính chào.
Hello.
Dạ, xin chào dì Tư ạ.
Dạ, dì Tư này.
Nhã Quyên phải không?
Dạ, Nhã Quyên, Bảo Quyên, xin chào dì Tư.
Dạ, em xin chào quý vị, đã không biết tên gì, cô tên gì vậy mà không biết, xin chào Trung Trung. Dạ, thưa cô, ở đây cái radio nó ồ lắm, nhưng mà nghe radio, nghe telephone thôi. Dạ, thưa Betty, chào Betty.
Dạ, dạ, dì Tư. Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào đầu tiên ngày hôm nay. Bữa nay dì Tư sốt sắng quá mà gọi vào trúng ngay rồi đó. Dạ, mời dì Tư.
Dạ,
dì Tư
đi ra, bên kia đi chùa Liên Hoa mới về nè. Tầm lễ dạ. Tâm
lễ dì Tư.
Có 21 sư. Dạ, có tất cả Phật tử có 150 người có, đông lắm.
Dạ.
Dạ, dì Tư mới về tới là mưa, trời ơi, rào. Mưa dữ lắm. Bây giờ vừa hết rồi. Bên kia ơi. À, đọc lại dạ. Có ai đó đọc lại cho dì Tư nghe mới bước vô nhà nhà đi bác sĩ. Dạ.
Dạ, bây giờ nhờ Nhã Quyên này rồi. Nhờ hai cô dạ. Hai cô Quyên tóm tắt dùng đấy.
Dạ, dì Tư sốt sắng quá cho nên chưa kịp nghe
từ
luôn.
Từ từ đọc con, đọc lớn chút ở đây radio ào lắm, anh tắt radio đi anh.
Cô Betty ơi, cô Betty.
Cô Betty.
Chị Tư tưởng là sớm nhưng mà thành hóa ra muộn đó nha.
Dạ đúng rồi, sốt sắng đến độ mà. Sốt sắng đến độ mà dì không có kịp nghe cái lá thư cho nên. Dạ vâng, cô Ngọc Linh 35 tuổi, đã kết hôn 10 năm. Cô Ngọc Linh, dì Tư ơi, dì Tư để cho Nhã Quyên đọc nha. Cô Ngọc Linh 35 tuổi, đã kết hôn 10 năm, con trai 7 tuổi. Và cô có... sau này thời gian gần đây cô hay cãi vã với chồng mình, hai vợ chồng cô hay cãi lộn với nhau. Chồng cô có hợp tác với chị Ti, chị này đã có gia đình và lớn hơn anh 4 tuổi, nhưng mà công việc làm ăn của hai người thì thua lỗ và chị Ti thường hay than vãn về gia đình của mình không hạnh phúc. Chỉ là chị Ti này có tình cảm với chồng mình. Và cô cũng đề nghị là nên kết thúc cái công việc làm ăn giữa hai người. Và cái điều này cũng ảnh hưởng đến ba má của cô. Tại vì ba má của cô đã cho tiền chồng cô để làm ăn với chị Ti. Và tuy nhiên người chồng của cô thì luôn tìm mọi cách để theo đuổi cái công việc kinh doanh này. Và gần đây thì anh vừa nhận được một cái công việc đi làm xa. 1-2 tháng mới về một lần, cô không có muốn anh nhận cái công việc này, nhưng anh đã kiên quyết nhận cái công việc đi làm xa này. Bây giờ cô phải làm sao đây? Xin mọi người góp ý. Chào cô Ngọc Linh.
Rồi dì Tư nghe rõ chưa dì Tư?
Dạ dì Tư mới về nghe nhưng mà có tiếng mất tiếng còn. Như thầy cô Ngọc Anh à.
Dạ, Ngọc Linh, Ngọc Linh.
Ngọc Linh, cô Ngọc Linh cũng có cái chuyện rắc rối kia, dây mẹ không rõ. Xin Betty nhắc lại chút đi con, cô đọc mau quá, dì Tư giờ già rồi nghe không rõ mấy. Con Betty đọc lại chút đi Betty.
Bây giờ dì Tư mà.
Dạ, xin lỗi.
Dì Tư biết không là... Nhã Quyên đã tóm tắt cũng coi như đúng ý rồi đó.
Nhã Quyên nghĩ là nếu mà dì Tư không có nghe kịp thì nên nghe kỹ cái lá thư trước khi mà mình gọi vào, để mình không có làm mất cái thời gian của những vị thính giả khác ở trên cái đường live. Tại vì hồi nãy giờ Nhã Quyên cũng như là cô Betty đã lặp lại cái lá thư này 2 lần là cô Ngọc Linh rồi. Thì nếu mà dì Tư chưa nghe kịp thì không biết là quý vị thính giả nào đã nghe kịp cái lá thư này thì quý vị cũng có thể gọi vào góp ý cho cô Ngọc Linh.
Rồi, dì Tư nghe nữa xong rồi dì Tư sẽ gọi vào sau, đúng không?
Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 và kính mời... quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Ngọc Linh trong cái bức thư này. Nhưng mà Nhã Quyên cũng hơi thắc mắc là cô muốn mọi người giúp cho cô về cái quyết định của người chồng đi làm xa, hay là cô đang có một cái nghi ngờ là người chồng này đi làm xa vì anh chàng này có quan hệ qua lại với chị T. Nhưng mà chị T với anh này lại ở chung thành phố hay xa thành phố thôi cô? Tại vì nhà Quyên không hiểu lắm.
Thì chung thành phố theo tinh thần lá thư thì cô biết tôi nghĩ rằng đây là một chung thành phố. Đó. Chung thành phố, nhưng mà anh chàng này, ông chồng nó ông lại đi xa làm ăn nữa. Đó thì bây giờ mới nhận một công việc mới.
Nhưng mà nếu mà ông đi xa làm ăn đó, thì tức là ông sẽ không còn cái quan hệ với cô T nữa, phải không thưa cô Betty? Tại vì
thì có thể như vậy, cái đó mình không hiểu được, hay là cái cô này cô cũng đi xa luôn, thì cái đó mình không có rõ được cái chuyện. Thành ra cô này cô cũng nghi ngờ, cô bảo nếu mà ông chồng đi xa 2-3 tháng, có thể là cái cô T này nó lại cố lại đi theo ông này, tức là đi xa để cho cái cô người vợ này khỏi phải nghi ngờ, khỏi phải ghen tương. Đại khái là như vậy.
Số phone dạ 817-899-4110, 817-899-4110.
Nếu mà các không có ai gọi vào thì để Betty cũng có thể để Betty đọc lại cái lá thư để cho một dì Tư cũng như là các quý vị nào mà chưa nghe được đó.
Dạ có một người gọi vào thưa cô Betty.
Dạ xin chào bác Quyên.
Dì Tư ráng nghe đi, xong rồi dì Tư có thể theo như vậy dì Tư biết cái câu chuyện nghe dì Tư nghe.
Dạ xin chào bác Quyên, cắt lời cô Betty để mời vị thính giả trên đường live ạ.
Alo. Dì Tư để lại này.
Dạ chào dì Tư.
Rồi bây giờ dì Tư biết câu chuyện chưa?
Dạ biết rồi. Như thế này.
Rồi, xin mời chị Tư.
Dạ, cái cô Ngọc Linh á nghi ngờ ông chồng đi làm xa. Rồi nghi ngờ cái tình yêu mới phải không?
Dạ.
Rồi dạ. Thành ra cái nghi ngờ mà làm cho tổn thương gia đình. Không nên nghi ngờ. Hả? Chín chắn. Mình không có chính xác, không nghi ngờ. Cái suy nghĩ thì có. Nha. Đàn ông mới đi xa thì cũng có mèo có chuột đó. Mà chuột không có thì mèo không con chụp đâu nhé. Phải có con chuột mới chụp, nhưng mà mình chụp không dính. Thôi bây giờ cái nghi ngờ bán cái chỗ đó đi, mình đừng có suy nghĩ như nhức đầu nhé.
Nhưng mà có cho ông đi xa không dì Tư ơi? Dì Tư có cho ông đi xa không? Bởi vì cố nghi là ông bây giờ dì Tư nghe với Tư nói một tí này, bởi vì dì Tư không nghe rõ câu chuyện, thành ra là bây giờ để với Tư xin nói lại. Nhưng mà hiện bây giờ đó là cô này cũng nghi ông này, ông chồng đó là có tình yêu với một người đàn bà khác, mà hai người đang hùn vốn để mà làm ăn. Đó, thì tức là hai, mà cái cô kia, cái bà kia là coi như lớn hơn chồng của cô đến 4 tuổi. Thế thì cô này cô khuyên là cô nói thôi bây giờ đừng có làm ăn nữa, bởi vì làm ăn với bà này không có được cái lợi lộc gì hết mà thua lỗ. Nhưng mà cái số tiền thua lỗ đó là dính líu đến bố mẹ cô này nữa, bởi vì bố mẹ của cô này là bố mẹ của cô Ngọc Linh đó, là bỏ tiền nó cho mượn để mà làm vốn hùn hạp làm ăn. Nhưng mà đột nhiên thì bây giờ ông chồng ông lại bảo là ông phải đi xa, ông có một cái chương trình làm ăn đi xa, cái chừng 2-3 tháng rồi ông mới trở về được. Thì cô Ngọc Linh này cô không bằng lòng, cô nói là bây giờ một mình cô ở nhà làm sao nuôi con được, mà bố đi 2-3 tháng mới về làm sao nuôi dạy con được, một mình cô như vậy. Thế thì cô hỏi ý kiến mình là bây giờ là cô rất buồn, bởi vì cái hạnh phúc của gia đình của cô nó đang lung lay, nó đang tắt dần. Đó thì bây giờ cô phải làm sao? Ý cô nói là con nên ông cho ông chồng đi xa hay là không? Rồi cái chuyện mà giữa ông chồng với cái bà này có nên cản ngăn hay là như thế nào đó để mà lấy lại cái hạnh phúc gia đình. Đó là cái đại ý là cái câu chuyện như vậy. Dạ. Bây giờ xin mời chị Tư.
Dạ, Betty ơi. Cái ngăn cản thì ngăn cản không được, nhưng mà khuyên được nhé, từ từ khuyên. Mà ông ta đã lậm rồi, đã uống thuốc một chút viên thuốc mỡ nhỏ rồi, ông ta nói đi làm ăn xa là giả dối nhé. Ông ta muốn gần cô kia để hùng hạp để làm ăn, cô kia chắc cũng có số tiền phần nào nhé, để bài giải ra là để hùng hạp nhé, có tình cảm với cô ta rồi nhé. Nếu mà dạ, ngăn cản không được đâu. Đàn ông anh như cái gió bão tới rồi. Hả? Rồi mình làm sao ngăn cản cái bão được. Nhưng mà mình có cái dù che, nó cũng là gió nó sẽ bay cái dù của mình nữa. Thôi từ từ. Có mấy con bác Betty? Cô này có mấy
đứa con? Một cháu trai 7 tuổi. Một người con trai 7 tuổi.
Là hai đứa.
Dạ, một đứa thôi. Một đứa.
Một đứa 7 tuổi. Con trai nè.
Con trai.
Dạ, chắc bữa nay chú cũng nghe. Chú ơi, chú tên gì chú không biết, phiên chú đi. Ngừng đi, đừng có làm bão gió nữa. cái bão gió nó đem tai hại đủ thứ hả chú? Chú có nghe đó, tôi biết chú này có nghe trong đài đó. Thôi bây giờ không làm nữa, mà chú đã lậm rồi, hả? Cũng chưa lậm mấy đâu, hả? Có thuốc chữa. Thôi bây giờ cô khuyên là đúng, cô Ngọc Linh khuyên là đúng, mà chồng không nghe đâu. Đã nó mê rồi á hả? Xin lỗi với Ti nha, quý đài trên đài nha, vì tư thẳng thắng là 28 năm rồi trên đài. Hồi từ đài tiếng biết tôi trước rồi cô, những cô gì đó thì tôi không kể đâu. Bị trên đài người ta không thích nghe kể chuyện cũ. Bây giờ vậy, từ từ khuyên chồng hả? Nếu chồng không nghe nữa là thôi, mình đừng có suy nghĩ nhiều. Nó đã nói gạt mình rồi, cái chú đó nó gạt rồi. Có chuyện ăn đi làm xa này kia nọ, xa gần gì không biết hả? Vậy thôi, dì Tư nói bao nhiêu rồi suy nghĩ bao nhiêu á, dì Tư biết có bao nhiêu đó thôi, là ông có gạt mình rồi nhá. Cái cô này chắc cũng có nhiều tiền rồi, cô sao này nè hả? Hả? Dạ. Cô cũng không vừa đâu, thì cái số tiền nó làm mờ con mắt ổng rồi hả? Hùng hạp cái gì, hùng hạp cái gì đời mũi này, có vợ có con rồi, làm bao nhiêu đủ bao nhiêu, nhai bao nhiêu đủ bao nhiêu. Chú ơi đừng ham làm giàu lắm, làm giàu đóng thế nặng lắm chú ơi. Dì Tư hết thế rồi. Dì Tư hôm xưa cũng làm 24-25 năm ở trên xứ Mỹ nè. Qua 1978 dì Tư qua, bây giờ bao nhiêu, 30 mấy năm, 35, 36, 37, 38 cái gì đến cho dì Tư quên nhớ nha. Thôi bây giờ ngừng đi chú ơi. Này dì Tư tiếng nói trên đài 1600 đất ti này, không dám nói cô Thương Nga, cô ghét mình chơi cho thật là của cô Thương Nga hả? Cô Nhã Quyên, dạ xin lỗi cô Nhã Quyên hơi thứ thời giờ. Dạ dì Tư xuống, xuống đường dây nha, chú có nghe này đừng giận dì Tư nha. Ngừng đi, bão gió tới hả? Nó làm cho nó trùm sợ lên, nó mệt lắm chú ơi. Có con rồi ẵm con đi, cần gì phải gánh ghé đi hùng hạp làm gì, đủ ăn đủ mặc rồi. Xứ Mỹ mà có việc ăn việc làm là rất là tốt. Dạ xin bye bye.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Dạ cảm ơn dì Tư. Vâng. Cảm ơn dì Tư. Chúc dì Tư và gia đình lúc nào cũng vui vẻ nghe dì Tư nha.
À đi chùa mới về.
Dạ vâng.
Ok bye bye.
Dạ bye dì Tư.
Dạ xin kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào ạ. Xin chào Bảo Quyên. Dạ xin chào anh.
Hello.
Dạ xin chào anh ạ. Dạ Bảo Quyên.
Mình nghe nó tiếng nó nhỏ lắm.
Dạ trên này nghe lớn lắm anh
ơi. Tiếng dạo background của cái music nữa.
Dạ xin mời anh.
Hello, xin chào Song Quyên, chào cô Bitty.
Dạ.
Bitty khỏe không?
Dạ, Bitty xin chào anh, xin anh cho Bitty danh ạ.
Dạ, tên Lộc đó cô Bitty.
Dạ xin mời anh.
Dạ.
Dạ thì cũng nghe vừa qua cũng nghe trên đài đồ ấy thì cũng không có dịp thì sẵn mượn làn sóng này cũng chia buồn cùng cô Bitty và Gia Quyến.
À. Ừ, cảm ơn Lộc rất là nhiều nha.
Dạ không có chi thì em có nghe cái bức thơ đó thì em thấy là cái cô này, tại vì trong cái thơ cô nhấn mạnh cái câu là nghi thì chưa có chắc chắn đó, thì nói đi cũng nói lại thì trước khi mà cô này quyết định chuyện gì, trước khi phải tìm rõ chính xác nguyên nhân là 100% hay không. Thì trong bức thơ, những cái tình tiết trong bức thơ thì thấy nó cũng giàu cho cái anh chồng này mà không có gì đi nữa mà cũng tình ngay lấy gian. Tình ngay lấy gian là gì? Có nhiều cái điểm. Đó. Tại sao làm ăn thua lỗ vẫn bám để làm ăn? Rồi sau khi làm ăn lại đi ra làm, coi như tìm cái lý do để coi như là xa vợ 1-2 tháng mới về lần. Thì trong cái đó cũng không phủ nhận là hai người này là coi như là cũng như đi chỗ nào xa xa để gian díu với nhau, đợi xá vậy đi vòng lòng bán sự thật đó. Hoặc là khi đàn ông cũng vậy, khi mà dùng danh từ kinh nghiệm thì không đúng, tại vì em không có làm chuyện đó, nhưng mà thêm được biết á, những người đàn ông mà một khi mà đã có mèo mỡ gà đồng á, thường thường có nhiều yếu tố nó dễ biết lắm. Ví dụ về nhà, tình cảm nó lật lạc. Hoặc là lúc trước thì cũng sao, sau này á, khi mà về á, thì giàu cho cái chuyện nhỏ cũng xé ra to, để coi như là để kiếm chuyện nữa mà, giận để bỏ ra khỏi nhà để đến với người khác, hoặc là không có muốn cái chuyện đó nữa, dân dân và dân dân, hoặc điện thoại lóc, nó đủ các thứ chân á. Nó thì em nói dài dòng nãy giờ cũng muốn nói với cái cô Ánh Linh này nên tìm hiểu cái sự thật, xong xuôi rồi hãy đi đến quyết định đó, thì vậy thôi.
Dạ, rồi tức là nếu mà thật sự ra mà mình biết sau khi mà cô tìm hiểu rồi, biết hai người này mà coi như đã có tình cảm gian dữ với nhau rồi, thì là theo lập thì mình phải làm sao?
Theo em thì đường anh đi anh đi, đường em đi anh đi, cho anh trao sport vậy thôi.
Tức là mình phải chia tay.
Cho anh trao sport đôi con thôi.
Chia tay.
Người phụ nữ hoặc người đàn, cái gì cũng có thể, nào cũng có thể tha thứ được hết trơn, mà cái chuyện ngoại tình là em nghĩ là tha thứ là coi như em cũng biết nói sao giờ nữa. Thì nói ra nhiều khi cũng đụng chạm với tất cả cô bác anh chị, mà theo ý kiến riêng của em, nếu mà vợ em làm bất kỳ cái chuyện cũng đã tha thứ được, nhưng mà một khi đã cắm sừng em hoặc là người chồng đi ngoại tình với đàn bà khác thì không thể nào tha thứ được. Chẳng thà trước khi lấy, cái vợ em làm cái gì cũng được hết, cái quá khứ làm cái gì cũng được, em ok, mà chấp nhận em lấy về rồi thì không thể nào tha thứ cái chuyện đó được. Dạ.
Thì đó, ok rồi chị.
Dạ, để
cảm ơn
cho
Lộc
lấy
nha.
Dạ, không có chi ạ.
Cảm ơn Lộc và chúc Lộc những ngày thật vui nha.
Dạ, xin bà cô Bích Ti cho Bảo Quyên với Nhã Quyên tạm dừng phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng tại đây, để Bảo Quyên với Nhã Quyên chạy một phần thông minh thương mại thật là ngắn. Dạ, dạ xin chào cô Bích Ti.